Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020, chúng ta ở Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, California, tiếp tục bàn về lục tổ đàn kinh. Chúng ta đang là cố gắng hoàn thành chương thứ bảy phẩm cơ duyên. Chúng ta đang là giảng về bài chứng đạo ca. Thầy đang là làm cái Dharma request. Thì khi mà Tịnh Pháp Hòa Thượng Tuyên Hóa bắt đầu mang tới cái thế giới đất nước này, khi thầy đang còn là thầy lúc đó thầy đang là Sa Di, thì thầy Hằng Thật rất là nổi tiếng cái việc là Tam Bộ Nhất Bái. Có một lần trong cái thời gian đầu khi mà thầy đang còn là Sa Di, thì ngài tới giảng kinh kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, là vua của các loại kinh trong Đại Thừa. Thì chúng tôi có cái thỉnh pháp hôm nay, thầy hiền trì làm thỉnh pháp. Ngài thầy đi rất là chậm và rất là oai nghi, quá chậm so với thầy hiền giờ thầy Hằng Thật, thì phải đi nhiễu là 3 vòng và đi 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 phía trước giống như vậy. Và khi mà đi nhiễu được 2 vòng thì bắt đầu là thầy đó mới 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 tỏ ra là khó chịu, tại sao mà lâu dữ vậy. Nhưng mà thầy á, cái thái độ của thầy là: nhưng mà tôi đang là thỉnh pháp mà. Thầy đang là đi chậm chậm, từ từ, cho tới cái lúc mà thầy xong xuôi rồi là cái thầy kia bực mình dễ sợ: ông lãng phí thời gian của tôi phải lái xe đường xa tới đây. Thường thường á, thỉnh pháp á, là 7 phút là xong rồi, mà thầy á, là phải tới 10 phút mới xong, mà chậm hơn thầy hiền trì nữa. Thầy Hằng Thật rất là khó chịu. Ngày hôm nay khi mà thầy đang là thầy hành hiền thầy hiền trì đang là làm như vậy hiền trì đang làm như vậy là thầy cũng nhớ lại cái câu chuyện thầy Hằng Thật, và thầy giả bộ là không có phiền não tí nào. Tại vì là sau cái chuyện đó là mấy năm tới là thầy không bao giờ thỉnh pháp với thầy Hằng Thật nữa. Nếu tại vì nếu như mà cái tâm mà sai trái á, thì không thể nào mà học được. Còn ở đây á, hôm nay chúng ta có rất là nhiều con nít em bé, 2 tháng rồi hay là chuẩn bị qua 3 tháng, giữa 2 tháng, tháng thứ hai. Em bé này là chưa tới 2 tháng tuổi mà ở đây làm gì trong cái buổi giảng kinh này, trong cái thế giới của chúng tôi, trong cái thế giới của chúng ta. Cái pháp Đại Thừa là được truyền qua cái âm thanh, có nghĩa rằng nếu như mà quý vị nghe cái âm thanh của cái pháp là như vậy là đủ rồi, để cho cần như vậy để mà nhận cái pháp. Quý vị không cần phải hiểu, thầy cố gắng nói cho quý vị hiểu. Ngay cả em bé họ không có hiểu gì hết, tụi nó là thích ở nơi khác để mà chơi, nhưng mà một khi mà tụi nó ở đây thì cái âm thanh của cái pháp nó sẽ đi ngang qua cái lỗ tai của tụi nó, sẽ giúp cho trồng cái chủng tử Đại Thừa. Cái này là một cái điều rất là tuyệt vời, để mà trong tương lai mỗi khi mà tụi nó nghe cái pháp Đại Thừa thì tụi nó sẽ rất dễ dàng chấp nhận. Cái đó là cái lợi thế, cho nên thầy mới mới cố gắng tạo điều kiện cho bố mẹ mang con nít tới chùa. Nếu như mà cần thiết thì quý vị có thể Cho tụi nó vô trong cái parlor rồi mở cái speakerphone lên cho tụi nó ở đó chơi vừa nghe, miễn sao mà tụi nó nghe được cái âm thanh đó thì là tuyệt vời lắm, bất khả tư nghị. Cho nên thầy rất là mừng khi mà thấy con nít nó tới chùa đông như vậy, đặc biệt là trong những cái buổi giảng kinh thì tạo được cái duyên, tạo được được cái phước rất là lớn. Mà quý vị làm như vậy là quý vị đang giúp đỡ cho con cái của mình, mà ngay cả quý vị một quý vị ăn hôm nay là ăn rất là ngon, mặc dù là ngồi đây mà buồn ngủ đi chăng nữa, ngủ gật thì quý vị để ngủ gật như vậy thì cái âm thanh của cái pháp nó vẫn vô cái tai của quý vị và trong được cái chủng tử tốt, tuyệt vời không? Rồi thầy Hiền chỉ chắc trong vòng khoảng cỡ 1 tháng cho tới 2 tháng nữa là thầy sẽ phải đi qua bên Đại Hàn. Thì chắc là thầy cũng phải dành thời gian để mà học làm cái thỉnh pháp bên tiếng Đại Hàn. Có vẻ giống như là nhiều người bận rộn quá. Chúng ta đang là bàn về cái phần chứng đạo ca, một trong những cái tác phẩm rất là nổi tiếng của Vĩnh Gia Đại Sư, là do Vĩnh Gia Đại Sư chết làm. Vĩnh Gia Đại Sư là một trong thất tổ, người kế thừa của lục tổ. Thầy sẽ không nói cho quý vị biết trình độ của ngài ở đâu, tại vì thầy cũng không có chắc chắn lắm. Nhưng mà và qua những cái phần mà chúng ta thảo luận, thầy cam đoan với quý vị là trình độ của ngài rất là cao. Quý vị sẽ thấy được, mặc dù nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà đây là những nguyên tắc đại thừa rất là thâm sâu. Tại vì dựa dựa theo những cái người cùng thời của ngài, ngang ngửa với trình độ của ngài thì thầy có thể đoán được như vậy. Thì cái phần chứng đạo ca này được bên văn hóa người Tàu họ rất là sùng kính, rất nổi tiếng. Trong này là có những cái khái niệm rất là thâm sâu của bên Phật giáo Đại Thừa. Nghe có vẻ là rất là đơn giản nhưng mà rất là thâm sâu. Cho nên chúng ta cần phải bỏ thời gian để mà nghiên cứu. Thì thời nay chúng ta đang là ở tấm 508. Đốn giác liễu, Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thế trung viên, mộng lý minh minh, hữu lục thú, giác hậu không không, vô đại thiên. Thầy nghĩ là thầy nhìn sơ qua, liếc sơ qua cái phần giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tại vì để học từ ngài á, thì nó an toàn hơn. Nhưng mà đại khái là thầy không có thấy là ngài nói gì nhiều lắm. Thì thầy cũng không có muốn nói những cái điều mà không nên nói. Chỉ có một cách đắc giác ngộ, gọi là pháp đốn ngộ. Nên Vĩnh Gia Đại Sư nói đốn giác liễu, sau khi mà quý vị đắc giác ngộ, mà ngài nói rất là chính xác, quý vị đắc giác ngộ thông qua cái biện pháp gọi là đốn ngộ, mà chỉ có bên đại thừa mới có thôi, chứ bên tiểu thừa là họ không biết, những người ngoại đạo không phải đạo Phật họ cũng không biết. Cho nên quý vị thấy đây là cái điểm vi tế chứng tỏ rằng những cái vị thiền sư này họ rất là có trí huệ. Họ nói những cái điều mà thầy cần phải giải thích thêm cho quý vị hiểu. Để ngài nói cái từ là đốn giác là cái đốn ngộ này là cái con đường đầu duy nhất mà để làm cho quý vị đắc giác ngộ. Sau khi đã đắc giác ngộ rồi thì tất cả những gì quý vị làm đều là Như Lai thiền. Sau khi quý vị đắc giác ngộ, tất cả mọi thứ quý vị làm đều là Như Lai thiền. Cái ngài này rất là giỏi. Vị thiền sư này trình độ rất cao. Ví dụ như cái vị thầy mà thầy kể lúc mà cái lúc mà thịnh 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 pháp á, cái thầy đó không bao giờ nói dùng cái từ đốn ngộ, cho quý vị thấy cái trình độ. Vĩnh Gia đại sư biết đắc giác ngộ, sau khi quý vị đắc giác ngộ thì tất cả mọi thứ, mọi điều mà quý vị làm đều trở thành Như Lai thiền. Tất cả mọi thứ. Quý vị thấy người Tàu họ rất là chính xác. Sau khi đốn giác thì Như Lai thiền. Người người Tàu là họ nói như vậy. Rồi họ để cho người Tàu tự tự do mà diễn giải. Và rõ ràng cái người mà thông dịch qua bên tiếng Anh này là trình độ thấp hơn trình độ của cái vị đại sư này, không có thể nào mà hiểu hết hết được. Sau khi đốn ngộ thì tất cả mọi thứ quý vị làm đều là Như Lai thiền. Cái lời này nó mạnh thế cỡ nào. Lục độ vạn hạnh thế trung viên. Sau khi quý vị đắc giác ngộ thì sau khi đắc giác ngộ rồi thì người ta bắt đầu nói về cái thể. Cái thể này là cái DNA của quý vị. Cho cái người hiện đại này thì quý vị là dựa vào cái DNA, cái gen. Nhưng mà cái thể này á, là cái chân tánh, cái chân thể của quý vị. Sau khi đắc giác ngộ rồi, tất cả những cái gì quý vị làm đều là Như Lai thiền. Mà những cái điều thiền mà quý vị làm đó thì là lục độ vạn hạnh mà nó được tròn nguyên. Rõ chưa? Đẹp dễ sợ. Ngài biết Ngài đang nói về cái gì. Nghe thì rất là xuề xòa, nhưng mà chứng tỏ thấy cái chiều sâu của cái sự hiểu biết của Ngài mà chúng ta hiếm khi nào mà thấy được ở một cái người thiền sư. Giống như là cái người thầy kia mà thầy nói đó. Hoặc là thầy xin lỗi là mấy ông thầy Đại Hàn, thầy Việt Nam, thầy Nhật Bản vân vân. Hiếm khi nào mà quý vị thấy được những cái chiều sâu của cái sự hiểu biết như vậy. Cho nên thầy rất là thích khi mà thấy được như vậy. Không thể nào mà quý vị có thể nào mà dịch một cách chính xác như vậy được. Cái giáo pháp của bên bên Tàu á, nó cô đọng mà có rất là nhiều tầng lớp ý nghĩa. Tại sao như vậy? Tại vì tùy thuộc vào cái trình độ của quý vị, trình độ của cái người thông dịch. Tại vì cái người thông dịch này họ chưa có hiểu nên nên họ chỉ có thông dịch ở trên cái mặt ngôn ngữ thôi. Mà dù là như vậy nhưng mà nghe cũng rất là đẹp. Rồi những cái người mà đắc giác ngộ rồi thì đã họ lại hiểu cái chiều sâu hơn. Cái người mới giác ngộ trình độ thấp, rồi giác ngộ trình độ trung cấp hoặc là giác ngộ trình độ cao cấp thì họ lại hiểu theo một cái chiều hướng khác nhau. Mộc lý minh minh hữu lục thú. Thì Ngài nói trong cái mộng thì rõ ràng là có sáu nẻo nẻo luân hồi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cuộc sống của quý vị là theo như bên Đại Thừa dạy rằng cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của thầy, cuộc sống của quý vị thì chẳng qua chỉ là cái mộng mà thôi. Chúng ta là đang ở trong mộng ảo. Chúng ta tưởng nó là thật. Những cái gì mà thật đối với chúng ta là gì? Tình yêu, đúng không? À, Daniel, cái gì là thật đối với ông? Ông có nghe không? À, con không biết. Ông không biết hả? Ok, đồng ý. Không có cái gì là thật đối với ông hết. Còn đối với quý vị thì sao? Chúa là thật đối với ông, đúng không? Chắc chắn rồi. Cảm ơn. Cảm ơn là vì không có cố gắng mà convert chúng tôi. Chúa là thật. Còn gì nữa không? Con cái của quý vị là thật, đúng không? Đối với một số người là chồng của tôi là thật, tôi yêu ông tới chết lận. Rồi đối với những cái người mà đắc giác ngộ giống như là Ngài Vĩnh Gia Đại Sư thì nói rằng đối với quý vị, khi mà quý vị đã đắc giác ngộ rồi thì cuộc sống của quý vị chỉ là cái mộng thôi, mà trong cái mộng này tất cả mọi thứ là thật đối với quý vị, ngay cả sáu nẻo luân hồi. Cho dù là quý vị là con người hoặc là thiên nhân, là các vị chúa, vị thần, hoặc là súc sanh, hoặc là ma quỷ, ngày hôm nay là chúng ta nghe những cái câu chuyện ma từ cô Thu Hà rồi gì nữa, hoặc là cho dù quý vị ở trong địa ngục hoặc là luyện ngục, hoặc quý vị là Atula, tất cả những thứ đó, tất cả những cuộc sống đó, những cái sanh mạng này, chúng ta cứ tiếp tục luân hồi trong trong cái sáu nẻo từ đời này qua đời kia, nó nhiều đến nỗi mà chúng ta quên mất không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Rồi Ngài nói, sau khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi thì tất cả đều là không cả, và không có đại thiên luôn, đại thiên thế giới cũng không có. Thì người tiếng Tàu nói là giác hậu, không không, sau khi đắc giác ngộ rồi tất cả mọi thứ đều là không không, vô đại thiên, có nghĩa là không còn cái thế giới, không còn cái vũ trụ nữa, không còn cõi ta bà nữa. Ngài nói rằng khi mà quý vị đang còn mê muội giống như quý vị và thầy thì chúng ta cứ tưởng tất cả mọi thứ là thật. Cái gì thật đối với thầy? Tiền là thật đối với thầy. À, mấy cái bill tiền điện tiền nước á, là thật đối với thầy. Tại vì những cái thứ này á, là thật đối với chúng ta. Cho nên chúng ta cứ bị kéo đi kéo lại trong cái nẻo luân hồi. Tại vì thầy nhìn tới chùa, tới nhà thờ là thật. Chính vì vậy mà thầy quay trở về đây để mà xây một cái chùa nữa. Tại vì nó quá thật đối với thầy. Thầy rất chấp trước vào nó. Sáng nay thầy nghe cô Thu Hà nói cái bà dì mất mất rồi. Rồi bà dì bà nói là cái người con trai của tôi là thật, chết lúc 15 tuổi, 18 tuổi. Mà thật đến nỗi mà bà dì từ chối không có đi Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ muốn ở cái cõi này để mà đi tìm cái người con trai, đi kiếm người con trai. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Khi mà quý vị ở trong cái mộng lý đó thì quý vị là cứ cứ bị lôi cuốn trong sáu nẻo luân hồi. Sau khi quý vị chết, quý vị đọa vào cái cõi ngạ quỷ, cho rồi cái cõi quỷ ma quỷ trong 49 ngày. Cái gì nó cũng thật đối với quý vị, nó sợ hãi lắm, tại vì lạnh, tối om, sợ hãi thì nó thật đối với quý vị. Quý vị sống ở trong cái mộng này, tất mỗi khi mà chúng ta thay đổi cái thân này, nhưng mà sau khi quý vị đắc giác ngộ thì tất cả mọi mọi thứ nó biến mất, không còn con cái, không còn vợ nữa hoặc là chồng. Ok, không còn khổ sở nữa, không còn bà dì nữa, không còn ông bố nữa. không còn cái thế giới nữa, không còn cái sự chấp trước vào cái thế giới này nữa. Đây mà là cái cách diễn tả rất là đẹp, rất là tuyệt vời, cho chúng ta thấy chúng ta như thế nào trước và sau khi đắc giác ngộ. Khi chúng ta còn mê muội thì cái đau á, nó là cái thật đối với chúng ta, cảm thấy rất là tệ hại, nó thật lắm. Tại vì cái tuổi ma quỷ nó ảnh hưởng tới cái đầu của quý vị, nó làm cho quý vị cảm giác tệ hại mỗi ngày, không có muốn ra khỏi giường, không có muốn ăn, không có muốn nói chuyện với ai hết. Để cho tôi yên, làm ơn đi. Tại vì quý vị cảm thấy rất là, trong lòng quý vị cảm thấy rất là buồn chán, mà nó quá thật đối với quý vị. Cùng một cái con ma này, nó đi qua bên kia, rồi nó tấn công cái người đắc giác ngộ. Thầy hỏi quý vị nè, thì cái người đắc giác ngộ họ có thấy buồn chán hay không? Cái người guru của thầy nói là tôi không nghĩ như vậy. Ok. Còn cái người mà nửa nửa kia thì sao? Màu cam. Tụi ma quỷ nó có thể tới gần cái người đắc giác ngộ hay không? Tại vì những người đắc giác ngộ rồi thì cái ánh sáng của họ là lúc nào cũng tỏa ra. Đừng bao giờ trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Ok, còn ai khác không? Màu xanh. Con có câu hỏi. Câu này hỏi câu hỏi thầy nói là cô đang là trong mơ. Sau khi mà cô tu hành, cứ tu cho tới một lúc mà đắc giác ngộ rồi thì mới nhận ra được mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. Thưa ông, đây là cái sự khác biệt giữa bên đạo Phật và bên đạo Thiên Chúa của cái Master Victorina. Cô này thường 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 là đọc những cái điều này rồi nghe người ta nói rồi người ta nói là phải tin, còn nếu mà không tin là sẽ bị rắc rối. Chúng tôi cũng nghe những cái điều như vậy, tại vì những cái điều này trong Phật giáo, nhưng mà cái sự khác biệt là chúng tôi nói quý vị những cái điều này và chúng tôi dạy cho quý vị cách để mà tự quý vị kiểm chứng lấy. Thì cái đó là cái giáo pháp của Phật giáo và cái giáo pháp của bên ngoại đạo nó khác nhau như thế nào. Khi quý vị mà chưa đắc giác ngộ thì mọi thứ chỉ là cái giấc mộng thôi, mà cái gì quý vị nhìn cũng chỉ cũng là thật hết, ngay cả sáu nẻo luân hồi. Một cái điều rất là thực tế đối với thầy là cái xe màu đỏ mà gần đây là thầy đổi thành cái xe Porsche rồi, tại vì thầy có cái cơ hội để mà lái cái xe Porsche của đệ tử của thầy. Kệ mà cái xe đỏ chỉ là cái giấc mơ thôi, thì không ai cho thầy, thành ra là nó chỉ là cái giấc mộng thôi, nó không có thật, hiểu không? Hallelujah. Từ từ từ, mình làm lơ cái người đệ tử này, cái cô này là trước đó là có cái xe Porsche. Ồ, thầy quên mất là cô ở đây. Nào thì cô này nói, ồ, con muốn quay trở về nước Mỹ trả lại cái xe cho con. Ồ, trời ơi, xin lỗi. Nó thật đối với thầy đến nỗi mà bây giờ là thầy chỉ thích cái xe màu trắng thôi. Quý vị thấy không? Cái đó là cái bằng chứng là chúng ta chưa có đắc giác ngộ. Tại vì sau khi mà quý vị thực hành Như Lai Thiền thì một ngày nào đó quý vị sẽ đắc được cái đốn ngộ, thì quý vị mới nhận ra được. Support nào vậy? Nó mất rồi. Hey, Korea. Nó mất rồi. Yes, Đại Hàn. Thì trả lời câu hỏi rồi thì đoán là như vậy. Cái câu hỏi ban đầu thì quý vị nghĩ sao sau khi mà quý vị đã giác ngộ rồi, quý vị có cảm thấy bị trầm cảm hay không? Thưa ngài công giáo Mô Cam, tôi nghĩ là không. Tại vì quý vị không còn chấp trước vào cái gì nữa. Thì ông có kiểm chứng cái đó chưa? Tôi nghĩ là rồi. Ông đọc ở đâu, một chỗ nào đó phải không? Tại vì nếu như mà tôi mà gần với Chúa thì sẽ không không có có cảm thấy buồn nữa, nhưng mà bây giờ là tôi ở xa Chúa thì tôi mới thấy buồn. Cái sự buồn bã đó không phải là bị trầm cảm. Thầy chỉ có hai cái người đệ tử là therapist thôi. Một người thì có ở đây, còn một người thì không có ở đây. Để thầy diễn tả cho quý vị hiểu. Quý vị muốn biết không? Thầy đoán là chắc là tại vì quý vị không có bị trầm cảm, thành ra là quý vị không có muốn, không có hứng thú. Có ai có hứng thú không? Thầy không có nghe quý vị nói. Yes. Có. Cái này là cái bệnh trầm cảm nó ra như thế này. Cái này là thông tin bảo mật cực mật. Làm sao mà thầy có thể mà ngồi đây mà nói pháp mà cho quý vị biết hết tất cả mọi bí mật đây? Tại vì bệnh trầm cảm là cái con ma nó cho quý vị cái suy nghĩ là tôi cảm thấy chán. Hoặc là có nhiều khi là mới sáng sớm mà quý vị thấy chán. Thầy thường thường cảm thấy chán sau khi mà đệ tử của thầy nó bỏ thầy đi. Và có rất là nhiều người đã bỏ đi rồi. Thì nó bắt đầu bằng cái suy nghĩ là tôi cảm thấy tệ. Tại vì nó trong cái suy nghĩ đó vô trong cái đầu của quý vị là cảm thấy tệ, thì tự nhiên là quý vị sẽ nghĩ là tôi cảm thấy rất là tệ. Cái đó là cái cách mà bệnh trầm cảm nó bắt đầu. Để ý, thầy biết là tất cả đa số quý vị là bị trầm cảm nặng luôn, thì cái này là đã quá trễ cho với quý vị rồi. Nhưng mà trầm cảm cho dù nó có nhẹ hay có nặng á, là nó đều bắt đầu bằng một cái tư tưởng tôi cảm thấy tệ. Rồi khi mà quý vị bị nặng á, thì quý vị thấy là tệ hại lắm. Còn nếu như mà quý vị thấy nhẹ hơn thì quý vị cũng cảm thấy nó buồn chán. Là vậy thôi, chỉ có một suy nghĩ thôi. Tôi cảm thấy rất là tệ. Khi quý vị chưa đắc giác ngộ, chuyện gì xảy ra? Quý vị, cái đó là cái suy nghĩ đầu tiên, tôi thấy tệ. Cái suy nghĩ thứ hai, tại vì vợ của tôi là tôi, tại vì tôi có bầu rồi, tại vì tôi sanh sanh đẻ, tại vì tôi đau, thì cái đó là tự quý vị tạo ra những cái suy nghĩ đó, là quý vị phản ứng lại so với lại cái suy nghĩ là tôi thấy thấy tệ. Thầy nó diễn tả cho quý vị là do cái kinh nghiệm của thầy. Nếu như mà quý vị nghĩ lại đi thì quý vị sẽ thấy quý vị có thể là tỷ phú, thì cái chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra cho quý vị, không cần biết là quý vị giàu hay nghèo. Hiểu không? À, thằng nhóc đó chắc là bị trầm cảm. Ê dồ. Rồi sau đó quý vị tạo ra cái suy nghĩ thứ ba, suy nghĩ thứ tư. Rồi càng ngày quý vị càng cảm thấy tệ hại, rồi quý vị càng tạo ra nhiều cái lý do. Rồi cái mood của quý vị nó càng ngày nó càng càng tệ hơn. Tại vì quý vị phản ứng theo nó. Cái đó là cái bí mật. Tại sao quý vị quá im lặng vậy? Tất cả mọi người đều buồn ngủ. Em thấy tuyệt vời không? Chỉ như vậy thôi. Cho nên, nếu quý vị mà chưa có đắc giác ngộ, thì quý vị có thể làm gì? San Jose. QA San Jose. A Di Đà Phật, thưa thầy, cho con hỏi, nếu mà cái trường hợp mà những người mà bắt đầu bị trầm cảm, rồi những cái người thương yêu đang ở xung quanh đó, họ thấy được như vậy, thì có thể là lôi cuốn họ làm những cái hành động giúp họ được không? Thì cái đó cũng cũng giúp, tại vì đó là cái cách mà làm chi phối họ, đừng có bao giờ để cho họ ngồi yên một mình, tại vì khi mà họ ngồi một yên một nhìn như vậy là họ càng ngày họ càng chìm sâu vô cái trầm cảm. Còn nếu như mà quý vị biết á, thì đừng bao giờ để cho họ ngồi một mình. Ví dụ như là ăn watermelon đi, muốn muốn đi ra ngoài chơi không, có muốn đi đi movie không, muốn 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 cái gì hay không. Khi mà quý vị bị trầm cảm thì không được ở một mình, tại vì tự quý vị sẽ tạo ra những cái suy suy nghĩ tiêu cực. Thì khi mà quý vị tạo ra cái suy nghĩ thứ hai thì cái con ma nó sẽ cho quý vị cái suy nghĩ kế tiếp để cho quý vị càng ngày càng chìm sâu vô cái trầm cảm. Nó rất là nhanh mà quý vị không thể nào mà nhận biết ra được. Ok. Cho nên quý vị có thể làm những cái việc để mà giúp cho quý vị ngừng suy nghĩ về cái tâm trạng tệ hại. Quý vị còn làm được cái gì khác nữa? David, cho ông David cái microphone. Màu xanh. Thì nếu như mà biết á, thì quý vị tu, quý vị làm đủ mọi thứ, làm yoga, thiền hay là làm bất cứ cái gì đó, làm một cái gì, bất cứ cái gì cũng được. Để mà cho cái suy nghĩ, để cho cái tâm của quý vị nó rời khỏi nó. Nếu như mà quý vị cứ trụ vô cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, thì quý vị sẽ trở thành nạn nhân suốt cả cuộc đời. Họ chuyển quý vị trở thành nạn nhân trong suốt cả cuộc đời cho tới khi mà quý vị giết mình. Tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đó, oh, I feel so bad, tôi thấy tệ quá, cuộc sống này nó không có xứng đáng thế nào. Thì đó là cái lúc mà quý vị quyết định tự tử. Ok, màu xanh. Đối với tôi, sau khi mà mẹ của tôi mất, thì cái đầu tiên thì tôi có những cái suy nghĩ là lo lắng không biết là mẹ tôi có sao không. Rồi tôi cảm thấy rằng tôi rất là buồn. Rồi tôi cố gắng giúp đỡ cho mẹ tôi. Tôi cứ mới nhận ra được rằng tôi thấy rất là buồn. Rồi cái năng lượng của tôi nó giảm xuống. Rồi sau đó là tôi sẽ mở ra cái YouTube rồi nghe nghe thầy giảng, nghe về cái pháp hoặc là nghe tụng kinh hoặc là niệm Phật. Rồi cho dù khi mà tôi rất là buồn, rất là mệt thì tôi sẽ mở cái phone để nghe cái tiếng đó. Rồi nhờ như vậy mà tôi có thể thấy rõ được là tôi đang là buồn. Đây là cái điều mà duy nhất mà tôi có thể nghĩ được trong cái lúc đó. 3 4 ngày tôi sẽ cảm thấy buồn như vậy. rồi làm những cái hành động đó kéo tôi ra khỏi, rồi những cái điều đó giúp cho tôi rất là nhiều. Rồi tôi hỏi là xin phép là có được tới chùa được không, tại vì trong cái thời mà coronavirus. Rồi sau đó tôi có cái sự thay đổi, nó giúp kéo tôi ra khỏi cái sự trầm cảm. Rồi thầy thấy những cái vision là mẹ của tôi ở đây, rồi tôi rất là biết ơn, tôi rất là mừng khi thấy mẹ của tôi là vui mừng. Cảm ơn cô đã chia sẻ với chúng tôi. Đây là những cái điều riêng tư của cô. Cái này rất là phù hợp, tại vì những cái người không phải là Phật giáo, họ không hiểu, không tin những cái điều chúng tôi làm, thì họ cần phải có những cái hoạt động để mà làm cho họ sao lãng những cái suy nghĩ tiêu cực. Họ cần phải phải active, phải làm, phải có những cái hành động để mà suy nghĩ những cái điều tiêu cực, tích cực hơn. Trong cái trường hợp của cô Martina, cô có những cái pháp của chúng ta, cô nghe nghe pháp thì nó sẽ là làm cô sao lãng. Rồi thêm nữa là cái pháp có cái đặc điểm là cái pháp nó có một một số những cái pháp lực mà nó làm cho những cái con cái phần âm đó mà nó trồng những cái suy nghĩ xấu vào trong đầu của quý vị thì nó sợ, nó không có dám ở gần. Tại vì tụi nó sẽ bị đẩy ra ngoài. Rồi nó sẽ rời xa cho tới khi mà cô ngưng không có nghe pháp nữa thì nó quay trở lại. Cho nên 5 6 năm trước thầy để ý là rất là nhiều đệ tử của thầy bị trầm cảm nặng nề. Rồi sau đó thầy mới bắt đầu cái lớp trì chú buổi tối thứ bảy. Hy vọng là họ sẽ tới thì họ sẽ được lợi lạc. Mà những cái người này họ họ bị trầm cảm nặng quá thì họ không có tới được. Nhưng mà cảm ơn những cái người đó. Và nhưng mà những cái người nào mà tới được á, mà họ tham dự cái lớp thiền thì họ cái lớp trì chú thì họ được 1 tiếng đồng hồ không có bị trầm cảm. Thì cái đó là cái thời gian duy nhất mà họ tới chùa á, là trong cái giờ trì chú, một trong hoặc là khi mà làm cái đại bi sám họ tới. Tại vì những cái thần chú này là đẩy cái tụi âm khí nó đi ra. Cái màu cam. Tại sao mà có nhiều ở màu cam quá vậy? Khi mà tôi ngủ thì 4 5 tiếng đầu tiên tôi ngủ sâu. Nhưng mà sau khi thức dậy khoảng là 4 5 giờ sáng thì cái lúc đó là có những cái giấc mơ rồi đổ mồ hôi nó sợ hãi. Tại vì gặp những cái trường hợp mà giống như là cảm thấy là mình không thể nào mình tự vệ được. Cái này có cảm giác giống như là cái người mà đang là menopause. Quý vị cười hả? Người ta đang là khổ sở. Mà quý vị cười như vậy là không có cái lòng từ bi nào. Khoảng 4 5 giờ sáng thì cái lúc đó là cái âm khí chuyển qua thành dương khí. Thì cái lúc này là cái phần âm họ dễ dàng nhập vô quý vị. Cái thời gian khác đó là đối với họ rất là khó. Nhưng mà ngay trong cái thời gian đó là giống như là cái cổng nó mở thì họ đi đi vào đi ra đi vô dễ hơn. Đối với trường hợp của ông á, thì nên trì cái thần chú ngủ. Quý vị đã cho ông cái câu sleep mantra chưa? Cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ thì cứ cứ trì cái chú ngủ này. Rồi cái điều kế tiếp mà ông muốn học á là khi mà cái vấn đề đó xảy ra khi mà gặp ác mộng thì ông cứ niệm danh hiệu Phật, Amitabha Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, Dược Sư Như Lai. Cứ thử đi, nó sẽ giúp nhiều. Cho nên bên Phật giáo chúng ta có những cái công cụ để mà đánh đuổi tụi nó. Này, nhưng mà đừng có mà cocky. Tại vì quý vị có thể đánh đuổi được tụi nó, nhưng mà có nhiều khi tụi nó mạnh quá thì quý vị không có thể đánh được. Cho nên đừng có kiêu ngạo. Với cái pháp thì chúng tôi có nhiều cái cơ hội để mà đối phó. Nhưng mà đại khái là quý vị cần phải làm chi phối cái tư tưởng của quý vị, đừng để cho nó ảnh hưởng. Nếu như mà quý vị cứ phản ứng giống như những cái người bình thường thì quý vị chỉ là nạn nhân của những con ma quỷ đó thôi. Mà những cái tư tưởng tiêu cực đó nó chỉ là cái mơ mộng thôi, nó chỉ là thật trừ khi mà quý vị suy nghĩ về nó. Được không? Thầy biết đó là cái câu trả lời rất là dài. Sau khi quý vị đắc giác ngộ, quý vị có bị trầm cảm nữa hay không? Không. Thầy có nghe ai nói không? Những người nào mà suy nghĩ, người nào nghĩ là không, giơ tay đi. Tất cả mọi người. Rồi cái phần còn lại là đúng, có phải không? Có hai người là nói có. Korea. Là năm người ở bên Korea nói có. Thế thầy con có câu hỏi. Hello. Is it echoing? Yes. Hello. Cái người đắc giác ngộ, họ có lựa chọn là giữa trầm cảm và không trầm cảm không? Họ có lựa chọn được không? Cái câu hỏi original từ bên Đại Hàn. Sau khi mà đắc giác ngộ rồi thì quý vị có chọn trầm cảm hoặc là không trầm cảm hay không? Ok, bây giờ là mình đặt mình vô cái trường hợp của cô coi. Cô đắc giác ngộ rồi thì cô mới nói là tôi cảm thấy là tôi bị trầm cảm, tôi thấy thích trầm cảm. Để tôi suy nghĩ, để thầy suy nghĩ cái một nửa 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 này nửa kia, quý vị nghĩ sao? Cũng một một cái câu câu tương tự giống như buổi sáng. Nó có giống nhau nếu như mà quý vị đi học trường high school hoặc là đi đi tới trường Harvard, nó có cùng cái kết quả hay không? Chắc là có đối với những người mà chưa đắc giác ngộ. Thành ra quý vị đồng ý với Đại Hàn không? Họ có thể chọn để mà bị trầm cảm. Thầy không biết là bên người Đại Hàn họ ăn cái gì. Màu cam. Màu đỏ. Con thì không có hiểu cái người đắc giác ngộ, nhưng mà có thể là họ có thể lựa chọn không có theo đuổi những cái suy nghĩ đó. Thì họ có thể bị tấn công nhưng mà họ không có bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ đó. Quý vị có nhớ cái câu chuyện không? Quý vị có bao giờ mà đi lái xe một mình ở trong trên ngoài đường không? Quý vị có bao giờ đi bộ vòng vòng ở khu hàng xóm không? Rồi quý vị đi một cách rất là an lạc, mindfulness, nhất tâm. Rồi ngay một tức khắc là quốc, chuyện gì xảy ra? Thầy cũng vậy. Quý vị làm gì? Quý vị làm gì? Quý vị nhìn. Ê, cái con nhỏ xíu, nhỏ xíu. mà cái miệng rất là to, nó ngay ở đó. Nếu như mà quý vị đi cái chỗ Evelyn đây nè, ba con lận, nó chạy theo. Rồi quý vị thấy con chó Chihuahua nó nhỏ như vậy đó, quý vị làm gì hả? Quý vị làm gì? Quý vị quên hả? Ok, San Jose. A Di Đà Phật, thưa Master. Con nghĩ là khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi thì không còn cái ngã nữa. Thì tại sao lại lại có thể cảm thấy buồn chán? À, thầy sẽ nói về đó, nhưng mà bây giờ là thầy sẽ nói chuyện con chó trước. Dĩ nhiên là chúng ta thấy khó chịu đúng không? Cái đó là cái phản ứng đầu tiên. Đúng không? Ai không có thấy khó chịu? Trừ cái ông mà Catholic, tất cả chúng ta là đều thấy khó chịu. Cái suy nghĩ tiêu cực là thấy được đó là con chó nó sủa. Nếu như quý vị phản ứng theo con chó thì cái đó là cái lỗi của quý vị. Tại con chó là nó nằm ở phía sau cái cổng. Quý vị nó không có làm gì được quý vị hết. Đúng không? Tại vì người hàng xóm họ nhận ra cái mặt của quý vị. Nếu quý vị làm bất cứ cái chuyện gì đối với con chó thì hoàn toàn là không có sáng suốt gì hết. Đúng không? Cứ để cho nó sủa. Chuyện này y chang như vậy thôi. Cái sự khác nhau giữa quý vị, những người đang ở trong mộng, thầy gọi quý vị là cái người mê mộng, mê muội được không? Những người mơ mộng và những người không mơ mộng là những người đắc giác ngộ, là người đắc giác ngộ họ nghe cái con chó nó sủa thì họ nói hey sủa, họ không có bị ảnh hưởng, họ nhận ra được ok con chó nó đang sủa, nhưng mà nó chỉ như vậy thôi, họ chỉ nhận ra được rồi họ ngưng. Trong khi đó chúng ta, những cái người đang là mơ mộng thì con chó nó sủa thì mình phản ứng lại. Cái phản ứng đầu tiên á là mình sủa lại nó, lại giống như là thầy làm, hoặc là mình đá nó, hoặc là lượm một cái cục đá, đúng không? Thì quý vị trở thành nạn nhân của con chó. Không phải vậy sao? Nếu quý vị phản ứng lại đối với con chó thì không phải là quý vị biến mình trở thành thành nạn nhân của cái con chó nhỏ xíu như vậy hay không? Là quý vị không thể nào mà thắng nó được. Quý vị làm cái gì bây giờ? Nó nhỏ tí xíu con chó như vậy. Quý vị không thể nào mà thắng được. Thì những cái gì mà quý vị có thể làm là gì? Mindfulness, đi một cách tránh trong chánh niệm. Màu đỏ. Thưa thầy, cái người đắc giác ngộ thì họ có bị cà lăm khi mà con chó nó sủa hay không, bị giật mình hay không? Cái câu hỏi này lắt léo quá. Mình đang là nói về những cái suy nghĩ tiêu cực chứ thầy không có nói về cái sự giật mình, mà thầy từ chối không trả lời. Cái người đệ tử cưng của thầy, mọi thứ đều là mộng mơ thôi. Cô nói cái gì vậy? Cái chuyện xảy ra là cái sự khác nhau giữa chúng ta, những người đang mê và những người không có mơ nữa, những người đắc giác ngộ, họ nhận ra được ngay tức khắc đó là chỉ là con chó nó đang sủa. Họ nhận ra được như vậy. Ok? Trong khi đó chúng ta không nhận ra được. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ tiêu cực đó là do đến từ chúng ta, là của chúng ta. Đó là sự khác nhau. câu trả lời của thầy đúng, người đã giác ngộ họ cũng cảm thấy tệ, rồi bùm cái mất tiêu. Tại vì sau đó là họ thấy cái cảm giác tệ đó nó chỉ là cái suy nghĩ thôi. Thì cái con quỷ nó tấn công cái người đã giác ngộ, nhưng mà nó không thể nào mà nó bám lấy cái người đó được lâu. Thì cho quý vị biết là để chứng tỏ cho quý vị thấy được rằng thì những cái tâm bệnh đó nó chỉ là những cái suy nghĩ vọng tưởng mà thôi, mà tụi nó cấy vô trong đầu cho quý vị rồi quý vị tưởng là thật, tại vì quý vị không có trí huệ, quý vị đang sống ở trong mơ mà quý vị cứ nghĩ rằng cái gì nó cũng là thật, chỉ vậy thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Nó đủ để mà cho cái người therapist là mất việc làm, nhưng mà họ rất là may mắn là tại vì có rất là nhiều người không có tham dự cái buổi giảng kinh này thì họ không có biết cái bí mật này, thành ra là vẫn còn một cái thị trường mà chưa có định đại động tới. Ok, thì vậy thôi. Tuy nhiên cái thực tế là cái gì, là cái trầm cảm nó tấn công rất là mạnh và quý vị quá chậm đi. Cái lúc mà quý vị phát hiện ra là mình bị tấn công á thì là nó đã bám sâu vô trong rồi, quý vị không làm gì được nữa, đã bám sâu vô rồi, thành ra lúc đó là quý vị cần phải có cái sự giúp đỡ. Nếu như mà quý vị phản ứng nhanh á thì quý vị cần phải làm cái gì đó, đừng có bao giờ mà ngồi im đó mà nghĩ rằng ô tôi cảm thấy khó chịu quá. Nhưng mà có nhiều khi là nó quá trễ rồi. Cho nên quý vị phải tự program quý vị á. Một khi cái cảm giác khó chịu đó nó chỉ có cái mục đích là biến cho quý vị trở thành nạn nhân, thì thấy được như vậy thì quý vị cần phải đi tìm cái sự giúp đỡ. Quý vị tới chùa nghe cái buổi giảng kinh, hoặc là không đi tới chùa được thì là mở kinh lên nghe, mở chú lên nghe, thì như vậy là những mấy cái con ma quỷ này nó bị đánh đuổi đi, không có cần phải gặp những cái nhà tâm lý. Tại vì thầy nghe có nhiều cái người tâm lý học, tâm lý gia là cố mở cái chú dược sư lên ở trong cái văn phòng của cô. Rồi thầy mới hỏi tại sao mà cô lại làm như vậy, thì cô bảo thì để tự con bảo vệ bản thân. Quý vị thấy không, phải cần phải thông minh, tại vì quý vị cần phải nhận ra được, mà khi mà nhận ra được mà nó đã chậm trễ quá rồi, quý vị cảm thấy rất là khó chịu thì làm cái gì đó để mà đẩy nó ra. Chính vì vậy mà tối thứ bảy quý vị được giúp đi phát triển cái kỹ năng để mà đuổi tụi nó ra. Ok, màu đỏ. Thế thầy con muốn chia sẻ câu chuyện về một cái người bệnh nhân. Cô này có nghe được cái giọng nói. Thì cô này gọi là cái bà già. Thì cái giọng nói của cái bà già cứ la mắng bà trong cô này trong vòng 30 tuổi, 30 năm. Thì con trong văn phòng á, là phải thực hành với cái thủ nhãn và nghe và thực hành cái chú dược sư. Thì có một lần là cái người bệnh nhân này tới thì mới nói là cái bà già đó là bà ở đang ở cái phòng bên kia đợi, chứ còn không có vô cái office này được. Thì quý vị cần phải biết cái gì nó available cho quý vị. Đừng có trở thành nạn nhân. Nó là chỉ có che mắt quý vị thôi. Nhưng mà đừng có kiêu ngạo, tại vì tụi nó rất là mạnh. nó rất là nhanh mà quý 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 vị bị chìm sâu lắm, tại vì tụi nó rất là mạnh. Cho nên quý vị càng có kỹ năng bao nhiêu, quý vị càng mạnh bao nhiêu á, thì rất là khó để cho tụi tụi nó kéo quý vị chìm. Nhưng mà những cái người mà đã giác ngộ đó là họ rất là nhanh, họ nhận ra được là họ bị tấn công như vậy là xong rồi. Tại vì mọi thứ đều là không. Đâu có ai để mà cảm thấy khó chịu đâu. Thấy không? Nhanh như vậy đó. Quý vị cảm thấy khó chịu. Ô, tôi thấy không có thoải mái thế nào hết. Đối với họ hả? Tôi cảm thấy khó chịu. Bùm, tôi xong. Giải quyết xong. Internet có câu hỏi. Ba câu. Ồ, cái người mà đệ tử đệ tử yêu quý của thầy ấy là họ đang ở trên online YouTube. Ồ, cô là cái người favorite của thầy đang ở trên online. Còn cái người tứ quả a la hán thì sao? Con chó nó sủa thì họ nó có ảnh hưởng gì tới họ không? Cái trình độ đó thấp quá, thầy không có thầy không có hứng thú. Câu thứ ba. Chúng ta những cái người đại thừa, quý vị có đồng ý không? Tứ quả la hán. Họ không xứng đáng. Ok, thầy chỉ đùa thôi. Ok, câu hỏi thứ ba. Nếu như mà cái suy nghĩ tiêu cực không phải của chúng ta, thì những cái suy nghĩ này nó có tạo ra cái nghiệp xấu hay không? Cái này là cái nghiệp báo của quý vị. Nó không thể nào mà tạo ra cái suy nghĩ tiêu cực cho quý vị trừ khi mà quý vị nợ nó. Ok. Cái này gọi là cái nghiệp. Tại vì chúng nó cứ cứ tới để mà làm phiền quấy nhiễu quý vị. Cái đó là cuộc sống. Còn ai có câu hỏi khác nữa hay không? Cái màu xanh. Con có ý kiến. Cái này nó có ảnh hưởng gì tới cái lòng tin của quý vị của mình hay không? Những cái này á, là nói về cái định lực. Định lực có nghĩa là trình độ định lực càng cao thì những cái tư tưởng nó ảnh hưởng tới quý vị thì rất là khó để mà nhận ra được. Ví dụ như trong cái trình độ của quý vị cảm thấy khó chịu thì nó rất là rõ ràng. Ồ, tôi thấy khó chịu, tôi thấy trầm cảm. Còn cái trình độ mà càng cao thì nó càng vi tế tế. Mà thầy cũng không có muốn nói nhiều, tự quý vị sẽ tìm hiểu, tự quý vị sẽ biết. Cái trình độ thấp á, thì là nó thô sơ lắm, nó không có phải là cái vấn đề gì to tát đâu. Nó sẽ tấn công quý vị nhiều cái cách khác nhau. Quý vị càng tiến bộ bao nhiêu thì cái cách tấn công nó càng khác với nhau, mà nó có nhiều điều thú vị lắm. Nhưng mà nó không có phải là cái suy nghĩ cái thô, khó chịu thô đâu. Mà nó càng ngày nó càng vi tế. Nó không bao giờ mà nó bỏ cuộc. Nói với cái cô mà đệ tử cưng của thầy ấy, là tụi nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cái cơ bản của cái bệnh trầm cảm này á, là cái bệnh suốt cả đời. Cái nợ này lớn lắm, thành ra là quý vị phải trả thôi. Câu hỏi tại vì quý vị nợ họ, thành ra là họ mới có thể làm cho quý vị cảm thấy thấy khó chịu. Thì cũng giống như á, là quý vị là bầu cho cái ông tè đó ông lên. Thế đó là cái lý do duy nhất mà thầy suy nghĩ được. Tại vì những cái lực này là nó đẩy ông lên để mà tiêu diệt cái thế giới của chúng ta, tiêu diệt cái tài sản của chúng ta. Cái lý do duy nhất là chúng ta nợ ông. Rồi thầy chỉ có câu hỏi một cái điều là bây giờ là mình có thể delay cái nợ được không, có thể để tới 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 đời sau mình trả được không quý vị? Đi bầu cử đi, đi bầu cử bằng bằng qua thư hoặc là gì đó, thầy không có cần quan trọng mà cần phải đi bầu đi. Thầy chỉ có đùa thôi. Nhiều người xúc động quá. Ok. Có ai có câu hỏi gì khác không? Thầy biết là nãy giờ dành nhiều thời gian, nhưng mà cái bệnh trầm cảm là một trong những cái bệnh rất là nguy hiểm trong cái thế giới này, trong cái thời đại này. Quý vị cho thầy biết đi. Tất cả cái gia đình nào mà có một cái người, chỉ một người bị trầm cảm mà những người khác không bị không? Cho thầy thấy đi. Cho thầy những cái người trẻ tuổi mà muốn tìm hiểu về nghề nghiệp á, thì nên tìm hiểu học về cái ngành tâm lý học. Tại vì cái bệnh này nó càng ngày nó càng tệ hơn. Mà cái ảnh hưởng của cái bệnh này nó còn tệ hơn là cái con COVID-19 nữa. Mà COVID-19 không thể nào mà so sánh nổi. Mà nó một cái là không có ai nói về cái vấn đề này hết á. Mà những cái nhà tâm lý học á, họ rất là mừng để mà họ làm tiền được. Cái đó là cái cuộc sống của họ suốt cả đời. Không có cái bệnh để mà chữa. Quý vị phải trả nợ bằng cái sự khổ sở. Vậy thôi, không có cách nào khác hết. Mà nó lan truyền lắm. Quý vị truyền cho chính cái gia đình của quý vị, rồi rồi quý vị truyền qua cho đồng nghiệp của quý vị, hoặc là quý vị truyền cho cái người bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân truyền cho quý vị, rồi quý vị truyền cho cái người bệnh nhân khác. Cái này là nó nguy hiểm như vậy đó. Ok. Mà không có một ai nói về nó hết. Có ai có ý kiến câu hỏi gì không? Chúng ta đang là ở cái tấm 508. Thì quay trở về cái thời cũ, thầy dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói một tấm thôi. Nói tầm phào thôi. Thì quý vị thấy cái cuộc sống của chúng ta chỉ là cái giấc mơ thôi. Mà lúc đó là tất cả mọi thứ chỉ là đều rất là thật. Nhưng mà một khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi thì cái gì nó cũng là không hết. Mà không còn cái thế giới này nữa. Những cái gì mà quý vị cảm thấy thật á, thật ra nó chỉ là mơ thôi. Cũng giống như là cái bệnh trầm cảm vậy. Cái trầm cảm á, nó tưởng là nó thật như vậy, thực ra nó cũng chỉ là mơ thôi. Đối với cái người đắc giác ngộ, họ nhận ra được cái bệnh trầm cảm và ngay tức khắc nó biến mất. Nhưng mà chúng ta thì không được như vậy. Thì chúng ta cần cần phải nỗ lực để mà tìm cái cách bảo vệ chúng ta. Thầy nhắc cho quý vị. Thầy biết là thầy sẽ gặp rắc rối, tại vì thầy bắt đầu cái lớp trì chú 6 năm trước, là bắt đầu là mở cái lớp lớp trì chú ra, thành ra là cái nghiệp là thầy cứ bị bệnh trầm cảm. Chính vì vậy mà thầy là cứ cứ phải leo lên xe lái xe đi thôi. Cái cô ở bên Đại Hàn bảo chứ bây giờ không biết là làm sao mà lấy lại cái xe của mình đây, cô mất nó rồi. Cái tâm kế tiếp mình tiếp tục hay không, hay là nó quá rồi? Cái tâm 509. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính, vị tằng ma, kim nhật phân minh, tu phẫu tích. À, cái tiếng tàu này nó rắc rối quá. Sau khi mà quý vị đắc giác ngộ, tất cả mọi thứ đều là trống không thôi, không có cái thế giới nào nữa. Rồi sau khi mà đắc giác ngộ rồi đó thì không còn tội phước nữa, vô tội phước, không tội. Thầy không có muốn giải thích nhiều, tại vì nhiều người ta sẽ nói tại sao phải giữ giới, cái gì nó cũng cũng là không hết mà, đâu có còn tội gì nữa đâu. Khi mà quý vị nói như vậy, quý vị đang là tạo tội đó. Nhưng mà người đắc giác ngộ, họ không còn tạo ra cái tội nữa. Hay, cái người công giáo, ông có để ý không? Ông làm gì khi mà ông tạo nghiệp, phạm tội? Thì phạm tội thì phải xưng tội. Tại vì nếu như mà không xưng tội là sẽ bị đọa vô luyện ngục. Rồi ông phải làm gì? Thì chúng tôi phải xưng tội. Xưng tội với ai? Xưng tội với Chúa. Vâng. Rồi Chúa nói sao? Thì Chúa nói sao? Thì tôi đang hỏi ông á. Không, tôi hỏi là Chúa, khi mà ông xưng tội, con có tội, rồi Chúa tha tội khi nào? Trong Kinh Thánh nói như vậy. Thầy có thể giới thiệu cho ông cái cơ hội kinh doanh ở bên Iraq. Quý vị tin hết tất cả mọi thứ phải không? Tôi đang là cố gắng chuyển ông qua bên đạo Phật mà bị ông bắt quả tang rồi. Cái vấn đề là nếu như mà Chúa nhìn thấy quý vị mà quý vị phạm tội thì Chúa không có xóa cái tội cho quý vị được. Mà quý vị, cái chỗ này quý vị để ý, cái người đắc giác ngộ, nhớ để ý nha. Rồi nếu mà được á, thì bỏ một số thứ vô cái thùng phước xương nha. Thầy chán quá rồi, không có muốn bị nghèo nữa. 15 năm trời dạy rồi mà cho quý vị là bao nhiêu là những cái bí mật. Ok, đối với những cái người mà đắc giác ngộ, một khi quý vị mà tạo tội thì họ nhìn đâu họ nói tội gì, họ không thấy bất cứ cái tội nào hết. Mà trong khi đó ông Chúa của cái ông này ấy là thấy rằng là ngươi phạm vô cái 10 điều răn, chính vì vậy mà không có xóa cái tội được. Còn ngược lại cái người đắc giác ngộ rồi thì họ nói tội gì, nhờ vậy mà họ có khả năng xóa được hết những cái tội và cái nghiệp báo của quý vị. Đừng có nói cho cái người công giáo nghe. Ok, chúng tôi sẽ không có chọn cái câu hỏi của cái người công giáo nữa đâu. Cái này là cái buổi giảng kinh của thầy, thầy không có cần biết là ông nói cái gì. Ok, màu cam. Quý vị thấy có cái sự sai trái không? Tại vì cái người đó vẫn còn thấy được nó giống như là cái bông hoa mà chưa thấy được cái không, cho nên là không thể nào mà xóa được. Quý vị cần phải xóa bỏ nó, đúng không? Quý vị có xóa bỏ cái bông hoa rất là đẹp không? Quý vị không thể nào mà xóa cái nghiệp của người ta. Nếu như mà quý vị thấy nó là nghiệp, những cái người đắc giác ngộ này rồi họ không thấy nó là nghiệp nữa, mà chỉ có chúng ta, những người chưa đắc giác ngộ mới thấy nó là vậy thôi. Tại vì nghiệp là một phần của... Hey, em bé này dễ thương chưa kìa? Hey, chụp hình. Chụp hình đi. Tại vì họ không thấy nó là cái nghiệp, hoàn toàn không thấy nó nghiệp. Cho nên cái bí mật đó là tìm cái người đắc giác ngộ rồi rồi thú tội với họ, thì họ bảo tội gì là xong xong rồi. Trong khi đó mà quý vị đi đến cái nơi mà bạn của ông đe nhổ rồi mới nói xưng tội, à, nói là bây giờ đọc 10 kinh kính mừng rồi làm cái gì nữa, rồi đọc 10 kinh lạy cha rồi sau đó là sẽ được tha tội. Thì quý vị cũng cần phải đọc 10 kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, thì như vậy là quý vị vẫn chưa có xóa được cái tội. Ông này ông vẫn chưa bỏ cuộc. À, có nghĩa là thầy sai rồi. Có nghĩa là mặc dù là sẽ được xóa tội nhưng mà cũng vẫn phải chịu cái hậu quả của cái nghiệp đó. Thì trong cái bài chứng đạo ca này ngài mới nói là vô tội phước, không có thấy tội phước và cũng không có cái tăng giảm. Đại Hàn có câu hỏi. Dạ, thưa thầy. Có ai giúp thầy nên thầy nghe thầy không hiểu gì hết. Bên đạo Công giáo thì cứ nói cái từ là tha tội, còn bên Phật giáo của mình á thì mình có dùng cái từ đó không? Có cái gì để mà tha? Tha cái gì? Tha thứ cái gì? Không có tăng, không có giảm. Nên ra là thầy thấy mấy cái người xuất gia mà đầu tư vô thị trường chứng khoán là thầy không có thích. Là tịch diệt tánh trung mạc vẫn mịch. Khi mà quý vị đắc giác ngộ thì quý vị thấy rằng cái tánh của mình là vắng lặng, tịch diệt. Nghĩa là sao? Sau khi đắc giác ngộ, tất cả mọi thứ đều là an lạc. Ngay cả khi mà con chó nó sủa quý vị thì quý vị vẫn thấy an lạc. Khi người ta tấn công quý vị, nói xấu quý vị hoặc là đâm kim quý vị, cô Hiền Thông đâu rồi? Thì quý vị vẫn cảm thấy an lạc. Có nghĩa là không có cái sự động, và cái diệt là tất cả những cái sự khó chịu, cái sự excitement nó đều biến hết, nó không còn tồn tại nữa. Trong cái môi trường đó thì không còn cái sự hỏi nữa. Tại sao? Tại sao quý vị lại như vậy? Tại sao lại cảm thấy thấy khó chịu? Tại sao cuộc đời này nó bất công như vậy? Tại sao mà sư phụ lúc nào cũng 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 nổi giận? Nè, thầy đừng có hỏi câu đó, sẽ không có câu trả lời đâu. Tại sao mà thầy tham lam quá? Dám không? Đừng có hỏi. Có rất là nhiều người thông minh mà cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Chỉ cho tôi đi, giải thích cho tôi đi, chứng minh cho tôi đi. Rồi khi mà họ ở lâu quá rồi thì họ sẽ ngưng, không có hỏi tại sao nữa. Ok. Không còn tìm kiếm nữa. Tìm kiếm cái gì? Thưa ông, tại sao ông cứ đi tìm? Ông tìm kiếm cái gì? Tìm Hạnh phúc. Có ai tìm hạnh phúc không? Quý vị chưa có đắc giác ngộ, thành ra cái đó là quý vị đang là tìm kiếm. Còn ai là đang tìm bạn gái? Người nào đang tìm thì giơ tay lên. Tại sao không có còn tìm cầu nữa? Tại sao? Tại sao cô tìm cầu? Cái cô nửa này nửa kia. Có cái gì để mà tìm cầu? Cô đang nói cái gì vậy? Cái đó là câu hỏi của con. Thầy đang là hỏi cô á, cô đang là tìm cái gì? Cô tìm cái không hả? Con không biết. Ông, tại sao mà ông đi tìm cầu? Ông tìm cái gì? Một cái người công giáo 100%. Tôi không có tìm cái gì hết á. Mà không phải bây giờ. Không. Rõ ràng là phải có cái gì đó. Ông không có thành thật. Ông đang là tạo tội. Thôi thôi đừng đừng có làm cho nó tệ hại hơn rồi với ông. Quý vị, những người khác, quý vị đang tìm cầu cái gì? Màu xanh. Ông đang tìm cái gì? Cô tìm cái gì? Niềm vui trong cuộc sống, sức khỏe, hoặc là thân thể cân đối, tình yêu thì sao? Tình yêu luôn. Cô có chồng rồi, thành ra là cô không có tìm cầu tình yêu nữa. Những cái điều tốt. Còn gì nữa? Sự thành thật. Tôi đang tìm cái sự thành thật. Rồi an toàn. Rồi đồ ăn ngon thì sao? Đồ ăn ngon nữa hả? Vâng. Chắc chắn rồi. Còn ai khác nữa không? Quý vị còn suy nghĩ được cái gì không? Thầy thích con nít mà đeo mắt kiếng. Cái gì? Con cái. Con nít, đúng không? Quý vị tìm kiếm cái gì nữa? Internet. Sự tồn tại. Bây giờ là thầy hết ngón tay rồi. Thôi bây giờ là thầy dùng cái ngón chân. Billy, ông đang tìm cái gì? Ông muốn cà phê Starbucks. Ông là Starbucks. Truth. Sự thật. Sao mà nghe chán quá vậy? Giống như cô này cũng sắp sửa chết rồi. Ok, 13. Không, thật sự chân thật. Cái người nói là tìm Phật tánh, tìm đắc giác ngộ. Còn ai khác nữa không? Hiền An, cô này đang là tìm cầu cái chùa khác. Tại vì cô bảo là thưa thầy, Bảo Lâm Tự bây giờ nó bé quá thì mình có thể tìm được cái ngôi chùa nào khác lớn hơn không? Ok, 14 là chùa. Có ai khác không? Thầy còn một cái ngón chân khác nữa. Một ngón chân cuối cùng. Thì quý vị tìm cầu tại vì cái người bản thân cho nói kêu quý vị làm, cái người bạn ác kêu quý vị làm, đúng không? Đúng không? Rất là nhiều thứ chúng ta làm là tại vì bạn bè của chúng ta làm, hoặc là họ thuyết phục chúng ta. Những cái điều này là nghe hợp lý, đúng không? Quý vị quá cô độc đi, không có bạn bè gì hết hả? Sao mà buồn quá vậy? Thầy cảm thấy tội nghiệp quý vị quá. Thầy có nhiều bạn hơn quý vị. Mà thật ra là kẻ thù nhiều hơn là bạn. Nhưng mà thôi, cái đó là cái điều khác nữa rồi. Cái người công giáo nói là cũng không có bạn bè. Nói về lý thuyết là như vậy. Thật đáng tiếc. Ông nói là ông không muốn có bạn. Ok, cái ông này. Ông kế bên. Tôi thấy là không biết là có nói chưa, nhưng mà nhiều người là họ muốn có một cái cộng đồng. Họ muốn thuộc vào một cái hội đoàn nào đó. Còn mà phụ nữ mà không không có có nói, không phát biểu là cái đó là cái vấn đề của quý vị. Tại sao quý vị cần tìm cầu? Tại vì chúng ta còn thiếu. Chính vì vậy mà chúng ta mới tìm cầu. Tìm cái câu trả lời. Chúng ta tìm thành công là tại vì chúng ta muốn có thành công. Tại vì cái thành công nó chưa có hoàn hảo. Chúng ta tìm tình yêu tại vì muốn có thêm tình yêu, muốn có thêm vợ. Ok. Thầy có nên tiếp tục hay không? Quý vị hiểu cái ý đúng không? Chúng ta tìm cầu là tại vì chúng ta cảm thấy chưa có hoàn thiện. Trong khi đó, cái người mà đã giác ngộ rồi, tại sao họ không tìm cầu nữa? Họ không có đòi hỏi. Là tại vì không có cái gì xứng đáng để mà hỏi. Họ không còn tìm nữa là tại vì tự bản thân họ đã hoàn thiện rồi. Họ lúc nào cũng hạnh phúc. Chúng ta tìm tình yêu, chúng ta tìm bạn trai, tìm bạn gái là tại vì bạn gái muốn ôm bạn trai, đúng không? Quý vị phụ nữ đó là quá không thành thật. Đàn ông khác với quý vị, chúng tôi không muốn ôm. Chúng tôi chỉ muốn đưa quý vị đi xem movie thôi, hoặc là đi dancing, đi nhảy đầm. Hiểu không? Hiểu ý không? Chúng ta tìm cầu là tại vì chúng ta thiếu thốn. Trong khi đó, những người đắc giác ngộ họ không tìm cầu nữa là tại vì họ đã có đầy đủ hết rồi. Họ có hết tất cả những thứ mà họ cần. Tại vì họ đã hạnh phúc rồi. Họ không cảm thấy là họ thiếu bất cứ thứ gì nữa. Không còn cái gì nữa. Họ có đầy đủ hết. Họ không cần bất cứ cái gì khác để mà làm cho họ hạnh phúc. Không có nghĩa là họ không có gia đình. Đúng, họ có gia đình. Nhưng mà gia đình không có làm cho họ hạnh phúc. Thầy chỉ có đùa thôi mà sao quý vị serious quá vậy? Họ có gia đình tại vì họ muốn làm cho vợ họ hạnh phúc. Thấy thầy có cái hào quang không? Cái vòng hào quang không? Ừ. Nên đó là cái lúc mà quý vị có cái hào quang. Họ có trí huệ rồi, thành ra họ không cần phải hỏi nữa. Họ không có tìm cầu. Tại vì họ đã có đầy đủ rồi. Họ không còn thiếu bất cứ thứ gì hết. Họ không có cần kinh tế thị trường, họ không có cần cộng sản, họ không cần cái sự ngưỡng mộ, họ không cần tình yêu, họ không cần tình bạn, họ cũng không có cần con chó nó sủa. Kim Nhật, Tỳ Lai, Trần Kính, Vi Tằng Ma. Kim Nhật, Phân Minh, Tu Phẩn Tích. Bấy lâu nay gương bụi chưa từng lau, hôm nay rõ phân minh. Phẫu tích. Thầy biết là chắc còn nữa, nhưng mà thầy mệt quá, hôm nay nóng quá đi, sao mà làm sao mà quý vị chịu nổi. Thầy quên cái nóng đi, mà thầy nhìn thấy quý vị rồi mình thầy mới hỏi chứ, tại sao mà quý vị có thể chịu được. Thầy có cái quạt ở phía sau, thầy đang là mở cái chế độ silent mà nó không có giúp được cái gì hết. Đại khái là còn còn nhiều thứ là cái kính bụi chứng tỏ là liên tưởng tới cái tâm của quý vị, là cái kính là cái trí huệ của quý vị, là đại viên cảnh trí, nhớ không? Cái trí huệ của quý vị nó bị che mờ là tại vì những cái bụi đó, đó là những cái tư tưởng, mỗi một cái hạt bụi là một cái suy nghĩ của quý vị, cái tâm của quý vị là đầy rẫy những cái sự vọng tưởng, mà cái vọng tưởng này là nó che lấp đi cái kính trí huệ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng phẩu tích. Hôm nay quý vị cần phải hiểu rõ ràng và nhận ra được cái tâm của quý vị là đầy rẫy những cái vọng tưởng. Cho nên quý vị cần phải phải gạt bớt ra những cái bụi đó. Chúng ta còn có 8 phút nữa thôi. Chúng ta nên tiếp tục không? Tấm 509, tấm 510. Ai vô niệm, ai vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thi công, tạo vãng thành. Ai là người không vô niệm? Quý vị có biết ai, bất cứ người nào mà vô niệm hay không? Quý vị biết không? Ai là người vô sanh? Nếu quý vị không có còn niệm nữa thì quý vị sẽ không còn sanh. Quý vị có niệm thì quý vị còn sanh. Hiểu không? Quý vị vẫn còn ở đây là tại vì quý vị còn rất là nhiều cái suy nghĩ. Những cái gì mà quý vị cần làm là quý vị nhập vô cái cảnh giới mà vô niệm, là không còn cái niệm nào nữa. Nhưng mà bây giờ thì quý vị làm chưa được. Nhược thực vô sanh, vô bất sanh. Nếu như mà quý vị không có sanh nữa thì cũng là vô bất sanh. Nếu quý vị đạt được cái cảnh giới vô sanh, vô niệm, không còn một cái niệm nào hết nữa, thì quý vị cũng không cần nói về vô sanh và vô bất sanh. Cái những cái điều này nó không còn liên hệ nữa. Tại sao như vậy? Cái này cũng ok, đừng đừng có cố gắng quá nhiều. Cái này là cái khái niệm của bên Đại Thừa gọi là nhị nguyên. Nếu như mà quý vị không có sanh thì cũng là không có bất sanh. Cái gì á, nó cũng là thành từng cặp hết á, âm dương tốt xấu, công giáo Phật giáo. Ý thầy, quý vị hiểu ý của thầy không? Tất cả mọi thứ là nó đều theo từng cặp với nhau. Nên á, là khi một khi mà quý vị còn cái khái niệm tội thì quý vị vẫn còn chưa có đắc giác ngộ. Chính vì vậy mà lúc nãy mà thầy nói, nếu mà quý vị có thầy còn thấy tội, quý thấy nghiệp mà quý vị còn thấy là cần phải xóa, thì như vậy quý vị chưa có đắc giác ngộ. Mời họ vô đi, họ đang đợi chúng ta xong. Họ rất là polite. Thưa ông hiểu không? Nếu như mà ông còn thấy tội thì ông không thể nào mà xóa được. Những người đắc giác ngộ họ không cần thấy tội nữa, không thấy nghiệp, cũng không thấy không tội. Rõ không? Ok. Gọi người gỗ, hỏi nguồn cơn. Cầu Phật ra công sớm sẽ thành. Thì quý vị nên hỏi những cái điều này đối với cái người gỗ. Mà thật ra cái này là không có, có thông minh tí nào. Quý vị hỏi những cái người mà chưa đắc giác ngộ mà hướng dẫn cho quý vị, thì chẳng thà là quý vị hỏi cái quay tới cái người gỗ mà hỏi, thì người gỗ là u như vậy. Bip bip bip. Thầy cũng không biết là người gỗ người ta nói sao. Nhưng mà nếu như mà quý vị muốn hỏi, muốn cầu đạo từ những cái người mà chưa đắc giác ngộ thì là như vậy đó. Còn ngược lại, nếu như mà quý vị cầu Phật đạo thì quý vị tu hành thì sớm muộn gì là quý vị cũng sẽ thành. Thì cái này quý vị đừng có bị lạc á, là cái cầu Phật này là cái mục tiêu cao cả nhất mà quý vị có thể đạt được trong cái thời này. Đây là một cái lời rất là mạnh mẽ, cho dù quý vị là người Mormon hoặc là quý vị là gì, thầy không biết là tên là gọi người ta gọi là cái gì đó. Hoặc là quý vị là đạo hồi, không cần biết, thì quý vị cứ nên cầu Phật và ra công tu hành. Quý vị phải đặt ra cái mục tiêu, rồi đời này qua tới đời kia thì quý vị càng ngày càng đi gần tới quả vị Phật. Và khi mà quý vị đặt ra cái tiêu chuẩn rồi thì quý vị làm gì? Cái này tiếng Anh không phải là apply yourself. Thi công. Cái chỗ này là chứng tỏ cái người này không phải là đại thừa, chỉ là người tiểu thừa, họ thông dịch qua tiếng Anh. Đại Hàn có câu hỏi, mau lên, hết thời gian rồi, thầy chỉ còn có 2 phút nữa thôi. 5 phút. Không, 2 phút thôi. Mau lên, mau lên. Mau. Cái câu cuối cùng có cái câu, cái chữ tiếng Tàu. Cô này cô đang hỏi hỏi cái tiếng cái từ tiếng Tàu đó nó có quan trọng hay không. Nếu như mà đắc giác ngộ rồi thì sẽ mọi thứ đều là vô sanh và cũng không có vô bất sanh. Thi công ở đây có nghĩa là quý vị phải thực hành cái bố thí. Cái này nó vi tế dễ sợ, ngay cả cái người Tàu họ cũng không hiểu được. Thay đổi cái chữ đó đi, thay vì cái tiếng Anh, thay vì nói là apply yourself thì chuyển thành cái từ practice giving. Vì thời này là người Tàu họ thông dịch mọi thứ giống theo cái nghĩa đen, nhưng mà không, họ không hiểu được cái ngữ cảnh. Trong cái ngữ cảnh này không phải là apply yourself đâu, mà nó có nghĩa là thực hành bố thí. Mà cái thời này người Tàu họ không làm nữa, họ chỉ nói thôi. Họ cái đó những điều là họ làm. Ok. Họ không có thực hành bố thí nữa đâu. Tôi không cần phải cho nữa. Tự tôi tìm hiểu ra được rồi. Không cần biết là quý vị thông minh tới cỡ nào mà quý vị không có cái phước thì quý vị không thể nào mà hiểu được hết. Tại vì những cái gì mà quý vị hiểu, tìm hiểu được nó đều là tầm bậy thôi. Quý vị, nếu mà quý vị có phước báo thì quý vị mới hiểu được. Chứ nếu mà quý vị không có phước báo thì không thể nào mà quý vị hiểu được để mà làm lợi cho bản thân mình. Đừng có mà nghe những cái người tiểu thừa này họ nói. Còn ai có câu hỏi gì khác không? Màu xanh. Thưa thầy, thầy có thể giải thích thêm về bố thí được hay không? Bố thí có phải là rộng rãi hay không? Đừng có bao giờ dùng cái từ rộng lượng đối với thầy. Đây là cái lỗi mà những cái người phương Tây họ hay phạm phải. Bố thí bên tiếng Anh á là dịch thành cái từ là rộng rãi. Mà nếu mà rộng rãi thì không phải là bố thí. Họ không không phải là bố thí đại thừa. Bố thí đó, rộng rãi đó là chỉ là của cái người phương Tây thôi. Không có cái gì gọi là rộng rãi. Mà quý vị cứ bố thí, bố thí, bố thí đến nỗi mà quý vị nghèo đến nỗi là quý vị vẫn tiếp tục bố thí cho tới khi không còn gì để bố thí nữa. Quý vị thấy không? À, thưa thầy, con có cái nhà thầy có muốn hay không? Ok. Vợ của ông không? Không, cảm ơn. Tiếp tục. Rồi quý vị cứ tiếp tục bố thí, bố thí, bố thí. Cái đó gọi là bố thí, không có cái mà gọi là rộng rãi. Nó có cái sự mê muội ở trong đó. Thành ra là quý vị cứ cần phải tiếp tục bố thí, bố thí, bố thí. Cái điều đầu tiên mà quý vị học. Cái thứ hai nữa là quý vị bố thí tài. Cái thứ hai là bố thí pháp, giống như thầy đang làm đây nè. Trở nên đắc giác ngộ. Rồi sau đó quý vị bố thí pháp. Thứ ba, bố thí vô úy. Quý vị, thầy nói cho quý vị biết, đừng có sợ cái con virus 19. Nó yếu lắm, đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, ok? Quý vị có khả năng take care được, đừng có lo lắng gì hết. Nhưng mà cứ đeo khẩu trang đi, cho nó an toàn, ok? Thì mình nói cả hai chiều luôn. Cái đó gọi là bố thí vô úy. Đừng có sợ, nhưng mà đeo khẩu trang. Chứ không á là người ta tới là người ta đóng cửa chùa thầy. Đeo khẩu trang để mà không có bị đóng cửa. Ba thứ: bố thí tài, bố thí pháp, rồi bố thí vô úy. Ba thứ đó là chứng tỏ cái trí huệ của Phật giáo, là chỉ có Phật giáo Đại Thừa mới hiểu thôi. Nếu như mà quý vị theo Phật giáo Đại Thừa, quý vị muốn đắc giác ngộ thì quý vị cần làm gì? Quý vị đi tìm bạn, quý vị đi chơi với bạn, quý vị ở gần những cái người bipolar, những người hưng trầm cảm, những người bị bệnh, đúng không? Đúng. Miễn sao là quý vị thực hành bố thí. Quý vị bố thí, bố thí, bố thí. Và cái đó là cái yêu cầu để mà quý vị trở thành Phật. Đừng có nói với thầy là thủ nhãn, đừng có nói với thầy là mantra thần chú, rồi đừng có nói là ô mấy cái mạn đà la này nọ. Thầy thẳng thắn với quý vị, cứ đưa thầy đi. Thầy không thể nào mà tàu hơn được nữa. Cầu Phật ra công sớm sẽ thành. Quý vị nên tìm Phật quả, đúng không? Và thực hành bố thí. Nếu như mà quý vị muốn đạt được cái Phật quả, quý vị phải có cái mục tiêu là đạt Phật quả, thì quý vị cần phải bố thí thêm 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 nữa. Cái này là cái trí huệ bên Đại Thừa. Quý vị tới chùa rồi mới nói là sư phụ cho con, đúng không? Đúng không? Cho. dạy cho con. Nghe quen không? Dạy cho con để đắc giác ngộ. Không phải là ông đáng lý ra là phải trở thành tăng hay sao? Người ta nói là ồ, cứ vậy là chùa. Chùa có nghĩa là cái gì nó cũng phải là miễn phí hết của chùa. Của chùa thì ra là cái gì cũng miễn hết. Thành ra là người 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 Việt Nam á, họ như vậy là của kẹt hết rồi, cái gì cũng là của chùa đó. Bởi vậy mà thầy để cái này á, là nhà thờ không có cái là không có cái của chùa nữa đâu. Cái này là có thùng Phước Sương. Nhưng mà cái chỗ này nó đẹp là tại vì bên Đại Thừa, cái điều đầu tiên mà chúng tôi dạy cho quý vị á, là thực hành bố thí. Rồi sau đó là gì? Bố thí thêm nữa cho tới khi mà quý vị thành Phật. Đó là Pháp Đại Thừa. Đại Hàn có câu hỏi. Chính vì vậy mà để cái chùa mà người ta tính tiền quý vị để mà dạy học, để tính tiền thức ăn này nọ vân vân, thì chúng tôi ngăn cản quý vị thực hành bố thí, đúng không? À, người Đại Hàn họ im lặng quá đi. Thấy cái vấn đề không? Nếu như mà quý vị làm tiền người ta, cái gì cũng cũng người ta tới chùa mà cái gì quý vị cũng cũng tính tiền người ta hết, thì coi như quý vị xóa cái cơ hội, ngăn cản cái cơ hội để người ta thực hành bố thí, tại vì cái này là họ đang là mua bán rồi. Mà tại vì nếu như mà cái gì cũng miễn phí hết thì tự động là một ngày nào đó họ sẽ nhận ra được là ok, tôi sẽ cúng dường cho sư phụ, là tại vì sư phụ nghèo mà nó chưa có xảy ra. Cái thằng nhóc này nó vui quá ha. Thầy đang là bố thí là tại vì thầy làm cho cái thằng nhóc này nó vui. Tất cả mọi người chúng ta đều phải phải thực hành bố thí. Tại vì đó là cái điều đại thừa. Chúng ta không có sao. Cái này có phải là bố thí không? Cái này có giúp cho chúng ta trở thành Phật hay không? Quý vị cần phải tìm Phật đạo rồi và cần phải bố thí. Vậy thôi, mỗi ngày quý vị chỉ cần hỏi bản thân mình. Cần phải bố thí thêm. Thì cái điều này là thầy mới thấy. Thầy mới thấy là ô, Đại Thừa rất là tuyệt vời. Có một người đàn ông ở bên Myanmar, ông có một cái xe nhỏ, rồi ông bán đồ ăn ở trong ngoài đường phố. Rồi có người mới thấy là ông này, ông cung cấp đồ ăn cho 30 người tăng. Thầy biết cái này là tiểu thừa, nhưng mà thầy học được, hỏi được. Rồi người ta mới hỏi cái ông này, tại sao ông lại làm những cái điều này? Ông mới nói. Họ hỏi là tốn bao nhiêu tiền? Ông nói là để tôi cúng dường cho một lo cho bữa ăn cho 300 người tăng á, thì là tốn 150 đô. Rồi tôi nghe, thầy nghe rồi mới nói, thầy không có làm ra được 150 đô một ngày. Cái ý ở đây là người ta mới hỏi ông là tại sao ông lại làm như vậy. Ông mới nói, cái ông đó mới nói, cái ông bán hàng là tôi được dạy, nếu như mà chúng tôi bố thí thì cái cuộc sống của chúng tôi sẽ rất là hạnh phúc, và cái đời tương lai của tôi cũng sẽ được hạnh phúc đời sau. Quý vị có những cái điều giống như vậy ở trong văn hóa phương Tây hay không? Tại sao chúng người phương Tây quá giàu mà người Myanmar thì lại nghèo như vậy? Quý vị có biết không? Mặc dù là họ không có giàu nhưng mà họ thành Phật nhanh hơn chúng ta, hiểu không? Tin không? Ok, chúng ta ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị. Lần tới chúng ta tấm 510.